cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần thứ nhì trong sách Daniel đoạn 5. Tôi xin nhắc lại trong phần đầu mà chúng ta đã tìm hiểu kỳ trước để chúng ta có thể nhớ lại câu chuyện này. Trong Daniel đoạn 5 nói đến buổi tiệc của vua Nebuchadnezzar và việc bàn tay hiện ra viết trên tường. Mời quý vị cùng xem phần kinh thánh mà chúng ta đã tìm hiểu ở trong kỳ vừa qua, trong Daniel đoạn 5, câu 1 đến câu 12. Vua Belshazzar dọn tiệc lớn đãi 1000 đại thần minh và vua uống rượu trước mặt họ. Vua Belshazzar đương nhắm rượu truyền đem những khí mạnh bằng vàng và bạc mà vua Nebuchadnezzar cha mình đã lấy trong đền thờ tại Jerusalem, hầu cho vua và các đại thần cùng các hoàng hậu và cung phi dùng mà uống. Người ta bàn đem đến những khí mạnh bằng vàng đã lấy từ trong đền thờ của nhà Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và vua cùng các đại thần, các hoàng hậu và cung phi mình mà uống. Vậy họ uống rượu và ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. Chính giờ đó có những ngón tay của bàn tay người hiện ra, viết trên vôi tường cung vua, đối ngang chỗ để chân đèn, và vua trông thấy phần bàn tay đó đương viết. Bây giờ, vua biến sắc mặt và các ý tưởng làm cho vua bối rối, các xương lưng rời khớp ra và hai đầu gối chạm vào nhau. Vua kêu lớn tiếng truyền vời các thuật sĩ, người canh đê và thầy bói đến. Đoạn, vua cất tiếng nói cùng những bác sĩ của Babylon rằng, ai đọc được những chữ này và giải nghĩa cho ta, thì sẽ được mặc màu tía, được đeo vòng vàng vào cổ và được giữ bậc thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Bây giờ hết thảy bác sĩ của vua đều vào, nhưng họ không đọc được chữ, cũng không thể cắt nghĩa cho vua được. Vua Belshazzar lấy làm bối rối lắm, sắc mặt người đổi đi, và các quan đại thần đều bỡ ngỡ. Bà Thái Hậu, vì cớ lời của vua và các quan đại thần đã nói, bèn vào trong phòng tiệc, cất tiếng nói rằng, hỡi vua, chúc vua sống đời đời, xin vua chớ để tư tưởng bối rối, chớ đổi sắc mặt đi. Trong nước vua có một người linh của các thần thánh ở trong đó. Về đời vua cha, người ta thấy trong nó có ánh sáng, sự thông minh, khôn ngoan và sự khôn ngoan của các vị thần. Vậy nên vua Nebuchadnezzar, vua cha, chính vua đã lập người lên làm đầu các đồng bóng, thuộc sĩ, người canh đê và thầy bói. Bởi vì Daniel mà vua đã đặt tên là Belshazzar, trong người có linh tánh tốt lành, có sự thông biết và khôn sáng để giải được những điều chiêm bao, cắt nghĩa những câu kinh nghiệm và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy, bây giờ hãy sai gọi Daniel và người sẽ giải nghĩa cho. Thưa các bạn, đó là phần kinh thánh mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước đây. Giờ đây, Daniel được gọi vào và ý kiến với vua. Nhưng Daniel khước từ phần thưởng của vua ban cho. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Daniel đoạn 5, câu 13 đến 14. Bây giờ Daniel được đến trước mặt vua. Đoạn vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng: Ngươi có phải là Daniel, một trong các con cái phu tù Juda mà vua cha đã điệu từ Juda về chăng? Ta đã nghe nói về ngươi rằng linh của các thần ở trong ngươi, và người ta đã thấy trong ngươi có ánh sáng, sự thông minh và sự khôn ngoan lạ thường. Giờ đây Daniel được gọi vào. Qua điều này cho biết rằng Daniel đã bị bỏ qua một bên sau khi vua Nebuchadnezzar qua đời. Và trong lúc khó khăn này, bà Thái Hậu nhớ đến Daniel và nhờ ông giúp đỡ. Và xin chúng ta cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 5, câu 15-16. Bây giờ, những bác sĩ và thuật sĩ đã được đem đến trước mặt ta để đọc những chữ này và giải nghĩa cho ta, nhưng họ không giải nghĩa được. Ta nghe nói rằng, ngươi có thể giải nghĩa và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy, nếu ngươi đọc được những chữ này và giải nghĩa cho ta, thì sẽ được mặc màu tía, sẽ mang vòng vàng vào cổ và giữ chức thứ ba trong việc chánh trị nhà nước. Vua ngợi khen tán thưởng Daniel và nói rằng, nếu Daniel có thể thông giải được chữ viết trên tường mà các bác sĩ Babylon đã không thông giải được, Daniel sẽ được hứa ban cho chức thứ ba trong vương quốc. Và xin chúng ta cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 5 câu 17. Bây giờ, Daniel cất tiếng và nói trước mặt vua rằng, vua hãy giữ lại của ban thưởng và lễ vật vua hãy ban cho kẻ khác. Do vậy, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua. Daniel khước từ các phần thưởng này. Ông tỏ vẻ khinh bỉ vua bên sắc xa. Tôi tin rằng nếu vua không ở trong sự sợ hãi, vua không bỏ qua sự sỉ nhục này. Tại sao Daniel không cần sự ban thưởng? Ông không cần sự ban thưởng này bởi vì nó chỉ có kéo dài vài tiếng đồng hồ mà thôi. Trước khi Daniel thông giải lời viết trên tường, ông cho vị vua trẻ này một bài giảng, và có thể đây là bài giảng tốt nhất mà vua chưa từng nghe. Sau thời gian phục vụ cho vua bên sắc xa trước đây, đến nay Daniel đã già, và trước mặt Daniel là một vua trẻ, có sự cách biệt về tuổi tác. Và xin chúng ta lắng nghe những gì Daniel nói với vua bên sắc xa. Trong Daniel đoạn 5, câu 18-19. Hỡi vua, Đức Chúa Trời rất cao đã ban ngôi vua và quyền thế lớn, sự tôn vinh và quy nghi cho cha vua là Nebuchadnezzar. Vì cớ Ngài đã ban cho người quyền to, thì hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều run rẩy trước mặt người và sợ hãi người. Người muốn giết ai thì giết, và muốn để ai sống thì để. Người nâng cao ai lên, hay hạ ai thấp xuống là tùy ý người. Vua Nebuchadnezzar là người cai trị cả thế giới lớn, và tôi tin rằng trước đó không có người nào nắm quyền lực lớn như Nebuchadnezzar, và sau này cũng không có ai giống như Nebuchadnezzar. Cho đến khi kẻ chống lại Đấng Christ cai trị, Daniel nhắc lại cách nào Đức Chúa Trời đã đối xử với ông ngoại của vua trước đây. Đức Chúa Trời đã đặt vua cha lên ngôi và ban cho quyền cai trị cả thế giới. Và sau đó, Daniel nói cho Belshazzar từng trải hay là những biến cố đã xảy đến cho Nebuchadnezzar. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 5, câu 20-24. Nhưng vì lòng người tự cao, tánh người cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo, nên người bị trứt mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển. Người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người, lòng người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị thuần nhắm xương móc trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời rất cao, cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên tùy ý. Hỡi vua Belshazzar, con của người, vua cũng vậy. Dầu vua đã biết hết các việc ấy mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào. Nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời mà khiến đem đến trước mặt vua những khí mạnh của nhà ngài và dùng mà uống rượu cùng với các đại thần, các hoàng hậu và cung phi. Vua cũng tôn vinh thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá là những thần không thấy, không nghe biết gì. Và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng cầm trong tay ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua. Vậy nên, từ nơi ngài đã sai phần bàn tay này đến, và chữ đó đã được vạch ra. Thưa các bạn, Daniel giảng một bài giảng thẳng thắn, mạnh mẽ cho vua Belshazzar. Đức Chúa Trời đã ban ngôi nước cho Belshazzar và vua có quyền cai trị rất lớn. Không một người nào có thể ngăn trở vua được. Do vậy, khi vua Belshazzar trở nên kiêu ngạo, Đức Chúa Trời hạ vua Belshazzar xuống với biến cố đau đớn. Khi Daniel nhắc lại cho Belshazzar kinh nghiệm hạ mình của Nebuchadnezzar, điều này nhắc nhở cho vị vua trẻ rằng, nếu vua lên mình kiêu ngạo, có thể vua sẽ bị hạ xuống. Một là gì? Vua hành động trong khi uống rượu say, hay là vua là người bị loạn trí. Belshazzar là người kiêu ngạo và trở nên người hư không. Dẫu rằng vua biết chứng bệnh loạn trí của ông ngoại vua trước đây và việc bị hạ xuống ngang hàng với loài thú đồng, vua không chịu học bài học ích lợi từ kinh nghiệm này. Thay vào đó, vua phạm tội liên hệ đến các bậc thánh khi dùng các đồ đạc lấy từ đền thờ Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Vua khinh bỉ Đức Chúa Trời hằng sống qua việc dùng các vật thánh để vui chơi trong tiệc rượu. Vua chế ngạo Đức Chúa Trời, phạm thượng với Đức Chúa Trời. Vua biết lẽ thật, nhưng khước từ lẽ thật đó. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời quỷ diệt những người biết lẽ thật, nhưng từ chối lẽ thật đó. Trong thời kỳ đại nạn, những người bị lừa dối là những người từ chối sự sáng. Sứ đồ Phaolô đã viết trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, đoạn 2, câu 9, câu 12 như sau. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tăng mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu kỳ và diệt kỳ giả dối, dùng mọi cách phỉnh dỗ công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều giả dối, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục với sự phán xét của Ngài. Daniel cho Belshazzar nền tảng mà Đức Chúa Trời hành động, và sau này Phaolô cũng xác chứng. Và Chúa Giêsu cũng nói rõ điều này khi Ngài phán: Ta đã nhân danh ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. Trong Giăng đoạn 5 câu 43. Thưa các bạn, đây là điều mà ngày hôm nay chúng ta cần phải học hỏi, rút kinh nghiệm. Tốt nhất chúng ta cần nên nghe những lời truyền phán từ Đức Chúa Trời hơn là những lời của con người. Như trường hợp của dân tộc Đức trước đây, họ nghe theo lãnh tụ Hitler, nhưng họ lại khước từ lời của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Vì thế, họ đã đi vào con đường sai lầm, dẫn nước Đức vào trong chiến tranh, và cuối cùng họ đã bị thất bại ê chề. Khi các bạn quay lưng với lẽ thật, các bạn mở rộng cho các tà giáo và các chủ thuyết sai lầm đi vào. Ngày nay tại sao các tà giáo và những chủ thuyết sai lầm phát triển? Tại sao chúng ta nghe rất nhiều về việc thờ phượng quỷ Satan? Những điều này tỏ bày cho biết con người có lời của Đức Chúa Trời đã nghe lời Đức Chúa Trời nhưng từ chối lời đó. Daniel kết thúc lời giảng của ông bằng cách xác định lời viết trên vách tường đến từ Đức Chúa Trời cho vua Belshazzar là người đã khước từ, chế nhạo và phạm thượng ngài. Một số người cho rằng vua phạm tội không thể tha thứ. Và tôi để cho các bạn suy nghĩ và trả lời điều đó. Tôi chỉ biết rằng vua có cơ hội tiếp nhận lẽ thật, nhưng bỏ qua cơ hội này. Và tiếp đến, chúng ta cùng để ý đến việc Daniel giải nghĩa lời viết trên tường. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Daniel đoạn 5, câu 25 đến 26. Những chữ đã vạch ra như vậy: Mene, Mene, Taken, Uphasin. Này là nghĩa những chữ đó. Mene là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Mene có nghĩa là Đức Chúa Trời đếm nước vua. Lời này được nói hai lần. Đây là điều chắc chắn. Chúng ta thường nghe lời nói rất là phổ biến. Người đó tới số rồi. Và đó cũng là điều được diễn tả ở đây cho Belshazzar. Chúng ta đọc trong Thi Thiên đoạn 90 câu 12 nhắc nhở điều này. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngài chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết số ngày của chúng ta trên đất này kết thúc như thế nào. Có một bạn trẻ và anh ta rất sợ đi máy bay. Bạn của anh khích lệ anh nên thực hiện một cuộc hành trình từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Nhưng anh ta không muốn đi vì sợ rằng máy bay có thể rớt xuống. Bạn của anh bảo đảm với anh rằng, điều đó không sao đâu. Khi nào tới số thì tới, dầu rằng anh có lên máy bay hay không. Nhưng người bạn trẻ này nói, tôi không sợ tôi tới số, nhưng tôi lo sợ cho phi công tới số. Vì thế tôi không muốn đi cùng phi cơ với ông ta. Mene, Mene có nghĩa là Đức Chúa Trời đã định ngài cho vương quốc của Babylon. Chúa theo dõi từng ngày, Chúa xác định thời gian của từng người, và chúng ta không thể nào thay đổi được điều đó. Chúa là đấng sanh ra từng người, và ngài cũng định thì giờ kết thúc của đời người nữa. Và Daniel đoạn 5 có 27 nói tiếp: Ta khen là vua đã bị cân trên các cân và thấy là thiếu kém. Ta khen có nghĩa là cân. Babylon bị đặt trên cân thánh của Đức Chúa Trời và thấy còn thiếu. Đức Chúa Trời đã dựng nên nước Babylon và giờ đây ngài hạ nước ấy xuống. Tại sao? Bởi vì Babylon không đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc đoạn thứ nhì và thứ ba trong sách Khải Quyền nói về bãi hội thánh ở Tiểu Á Châu. Và tại đó chúng ta thấy Chúa Giêsu ở giữa những chân đèn mà chúng biểu tượng cho các hội thánh. Ngài sửa lại tim đèn và đổ thêm dầu cho những đèn thiếu sự sáng. Ngày nay, Chúa đoán xét hội thánh vì Ngài đưa lên cân thánh của Ngài và thấy còn thiếu. Ngài kêu gọi mỗi hội thánh hãy ăn năn bởi vì hội thánh chưa đạt đến tiêu chuẩn của Ngài. Ngài cũng nói như vậy với các bạn và tôi. Sự công bình của chúng ta không đủ. Nó dơ bẩn như nùi giải. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng thánh. Và trong sách Roma đoạn 3, câu 21-23 nói cho chúng ta biết như sau. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời đo lường tất cả những hành động của nhân loại. Ngài xem xét mọi người, trong đời sống của họ, trong việc làm của họ, trong những hành động mà họ đã đối với nhau, cũng như đối với Đức Chúa Trời. Thông thường thì chúng ta kể rằng mình tốt hơn người khác, vì chúng ta dùng tiêu chuẩn của chúng ta để so sánh lẫn nhau. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời có một tiêu chuẩn của Ngài. Và tôi thấy rằng không một người nào trong chúng ta đạt được tiêu chuẩn của Ngài. Chúa nói rằng mọi người đều đã phạm tội vì thiếu mất sự vinh hiển của Ngài. Tức là chúng ta chưa đạt được tiêu chuẩn tốt, tiêu chuẩn hoàn toàn mà Đức Chúa Trời mong muốn cho mỗi chúng ta. Và tiếp đến trong Daniel đoạn 5, câu 28. Peres là nước vua bị chia ra, được ban cho người Medi và người Pharisee. Nước Pharisee tức là nước Ba Tư. Còn chữ Peres có nghĩa là chia ra. Vương quốc Babylon giờ đây bị chia ra và được ban cho người Medi và người Ba Tư. Nói một cách khác, cái đầu bằng vàng bị cất khỏi, và giờ đây là lúc cái tai bằng bạc được đến thế chỗ vào. Đức Chúa Trời ban lệnh tối cao cho vương quốc trên đất. Tiên tri Ê-xê-chiên đã viết như sau trong Ê-xê-chiên đoạn 21 câu 27. Ta sẽ úp đổ nó. Sự này cũng sẽ không còn nữa, cho đến chừng nào đấng đáng được sẽ đến, thì ta sẽ giao cho. Đức Chúa Trời tiếp tục làm điều này cho đến khi đấng Christ đến. Và tôi thấy rằng Đức Chúa Trời làm việc này một cách tốt đẹp, công bình. Chúng ta để ý và nhìn lại trong mấy thập niên vừa qua, có nhiều người lãnh tụ lớn mà dân chúng tung hô muôn năm, muôn năm. Họ từng gây kinh hoàng cho đất nước và cho thế giới. Nhưng giờ đây, tất cả đã qua hết. Đức Chúa Trời là đấng thể trị thế giới này. Ngài vẫn còn nắm quyền, và quyền năng thể trị của Ngài vẫn tiếp tục. Và trong Daniel đoạn 5 có 29 nói tiếp. Tức thì, theo lệnh truyền của bên sắc xa, người ta mặc áo tía cho Daniel, đeo vào cổ người một vòng vàng, và rao rằng người được giữ chức thứ ba trong việc chánh trị nhà nước. Một lần nữa, chúng ta chú ý đến Daniel được ban cho chức thứ ba trong vương quốc. Sách Daniel nói rất chính xác. Nabonidus thật sự là vua, và bên sắc xa là cháu ngoại của Nebuchadnezzar, là người đang nắm quyền thứ nhì, hay là giữ chức thứ nhì trong chánh trị nhà nước thời bấy giờ. Và sau đó, chúng ta thấy Babylon bị sụp đổ và lời tiên tri được ứng nghiệm ngay trong đêm. Mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 5, câu 30 đến 31. Ngay đêm đó, vua người Canh Đê là Bên Sắc Sa bị giết, rồi Đa-rút là người Mê-đi được nước, bấy giờ tuổi người độ 62. Thưa các bạn, ngay trong giờ phút buổi tiệc này được tổ chức, quân đội Mê-đi đã kéo đến bờ tường thành của Babylon. Họ đã vượt qua chỗ cạn của sông nhánh dẫn nước vào thành. Như tôi đã đề cập trước đây, phía dưới tường thành có một con sông dẫn nước vào, và bấy giờ nước sông này bị chặn lại và người ta đã dẫn nước trở ra sông cái Euphrates. Tướng Proprius tiến quân vào trong thành phố nơi hoàng cung tọa lạc. Lịch sử ký thuật rằng tướng Medi và quân đội đã vào thành trước khi quân thành phát hiện. Sử gia Xenophon của Hy Lạp ghi lại cách nào quân Medi Ba Tư đánh chiếm thành phố Babylon. Bên sắc xa bị giết, vua bị cân trên cái cân và thấy còn thiếu kém. Đức Chúa Trời làm điều đó bởi cân thánh của Ngài, bởi tiêu chuẩn của Ngài. Đức Chúa Trời nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Các bạn và tôi ngày nay không đạt tiêu chuẩn 100%. Chúng ta bị đo và thấy còn thiếu. Chúng ta không đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đề ra. chúng ta là những người hư mất. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đó đến từ sự chết thai của Chúa Giê-xu. Ngài đã gánh thay tội lỗi chúng ta và ban cho chúng ta sự cứu rỗi ở trong Ngài. Các bạn đã nhận hay khước từ sự cứu rỗi đó? Bên sắc xa từ chối Đức Chúa Trời và vua nhận lấy hậu quả của việc vua làm. Darius người Medi trở thành người cai trị thế giới và vua biểu tượng cho vương quốc bằng bạc. Vua đến bất ngờ và tiêu diệt Babylon. Tiên tri Esai đã nói trước về sự sụp đổ của Babylon trong Esai đoạn 21. Và trong tương lai, một Babylon khác sẽ bị sụp đổ bởi tay của Đức Chúa Trời, như được nói tiên tri trong Khải Quyền đoạn 18. Đó là kết thúc một sự văn minh khoe khoang của con người. Chúng ta thấy rằng, tất cả những nước nào, quốc gia nào, nắm quyền cai quản, nhưng không biết thờ kính Đức Chúa Trời, khinh thường và ngạo mạn với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hạ nước đó xuống. Trong lịch sử Kinh Thánh, ghi lại sự sụp đổ của Babylon là một đế quốc rất lớn. Nhưng đối với chúng ta ngày hôm nay, trải qua những thế kỷ gần đây hoặc những thập niên gần đây, chúng ta cũng thấy có những quốc gia lớn, những đế quốc lớn, những thế lực lớn chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã hạ họ xuống. Tôi mong ước rằng chúng ta thấy được điều này mà tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời và đầu phục Ngài, thờ phượng Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến Daniel đoạn thứ 6.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.